Quốc Vinh và chương trình Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Và trên đường dây bây giờ không ai khác hơn là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Thân chào Quốc Vinh và xin thân chào quý thính giả của SBS Radio.
Một câu chuyện có lẽ tạo nhiều sự chú ý ở trong tuần, thưa anh, là trước đó chúng ta nghe đồn đoán rất là nhiều về cái chuyện có cái khả năng là các tiểu bang sẽ tăng thuế GST. Liên bang thì có vẻ cũng ủng hộ cái chuyện này. Nhưng mà rồi Tổng trưởng Ngân khố Scott Morrison lại tuyên bố rằng là không, chính phủ hiện tại chưa xét đến cái chuyện này. Thì tại sao chính phủ có vẻ ủng hộ nhưng mà rồi lại bỏ cái ý định đó là như thế nào anh?
Vâng, thưa quý vị, khi mà nói đến chuyện tiền, đặc biệt là tiền thuế, thì người ta quan tâm là cái chuyện dĩ nhiên rồi. Tại vì không có bất cứ một người tiêu thụ nào hoặc là một người dân nào mà cảm thấy happy, cảm thấy hài lòng khi họ phải móc tiền ra để đóng thuế thêm. Mặc dù là cái quyền lợi mà cái việc đóng thuế nó có thể đưa cho họ đến những cái hưởng dụng về sau. Nhưng mà cái chữ mà Quốc Vinh vừa nói trong phần giới thiệu là cái thời điểm, đây là cái quan trọng. Tại sao trước đây nó như thế này, rồi có những cái hỗ trợ như thế này mà bây giờ lại không nói đến cái chuyện này nữa? Thì có lẽ cũng để có một cái bức tranh tổng quát hơn, thì chúng ta cũng biết rằng là năm 2016 này là năm bầu cử liên bang. Và do đó bất cứ mọi cái chính sách nào, đặc biệt là những cái chính sách liên quan về tài chính và thuế khóa, đều được cân nhắc một cách rất là cẩn thận. Bởi vì không ai muốn có một cái sự nghĩa là một cái phản ứng tiêu cực từ phía cử tri. Chúng ta nhớ lại tác giả của cái chính sách thuế GST, tức là tiến sĩ John Hewson, cách đây 20 mấy năm, cũng tranh cử với lại đương kim thủ tướng lúc đó là ông Paul Keating, trong một cái cuộc bầu cử mà ai cũng tin chắc rằng là ông John Hewson không thể nào thua cuộc được. Ấy vậy mà ông đã thua vì ông chủ trương thuế GST. Khi đó thì thuế GST là một cái khái niệm mới mẻ và nhiều người rất là hoang mang lo sợ, và một cái chiến dịch vận động của Đảng Lao động rất là hữu hiệu khi mà hù dọa cái người ta là phải đóng thêm 10% tiền vân vân. Nhưng mà ngược lại thì chỉ vài năm sau đó, một lãnh tụ đối lập khác là ông John Howard lại ứng cử với một cái chính sách lớn là GST và ông ấy đã đắc cử. Thì cái điều này cho thấy rằng là các chính trị gia luôn luôn cân nhắc đến cái vấn đề tâm lý cử tri trong cái năm bầu cử. Chúng ta được biết là yes, nhiều người đã, nhiều thủ hiến các tiểu bang đã lên tiếng ủng hộ, mặc dù là cái sự ủng hộ của họ có điều kiện và theo một cái tỷ lệ khác nhau. Thí dụ như là nói là có người lên 12%, có người lên là 15%, vân vân. Và cái tỷ lệ thuế GST trên các cái nước có cái nền kinh tế tiên tiến đều trên mức 10% và họ đã thay đổi trong 20 năm qua, một cái thời gian mà nước Úc chưa hề thay đổi cái tỷ lệ cái thuế GST bao giờ. Tuy nhiên, ông Tổng trưởng Ngân khố Scott Morrison đã nói không, bây giờ cái chuyện GST chúng tôi không có bàn nữa và chúng tôi tập trung những cái ưu tiên khác cho những cái vấn đề cải thiện cái guồng máy kinh tế và hành chính của Úc, cũng như là kiện toàn lại cái hệ thống thuế khóa. Và cái điều này chúng tôi chưa thể nói bây giờ, xin quý vị chờ đợi cái kế hoạch năm ngân sách vào tháng 5 sẽ rõ.
Có lẽ chúng ta cũng nên mở ngoặc chút xíu, loại thuế này là đánh trên những cái mặt hàng gì? Thì theo cái tên thì chắc là quý vị cũng đoán ra, Goods and Services Tax, tức là thuế đánh trên các hàng hóa và dịch vụ. Thì một số hàng hóa được miễn, một số dịch vụ được miễn cái thuế này. Tôi nhớ lại cái thời gian hồi tôi còn sống bên Anh. Thưa quý vị, ở bên đó thì có một cái loại thuế tương đương, nó gọi là VAT, Value Added Tax.
Thuế trị giá gia tăng.
Dạ, trị giá gia tăng thì cũng đánh trên những cái hàng hóa và dịch vụ. Và không biết anh Lưu Dân có biết là cái VAT ở bên Anh là bao nhiêu phần trăm không?
Dạ, tôi không rành ở bên Lâm, nhưng mà dường như nó gấp đôi bên Úc lên.
Dạ, nó hiện tại là 20%, thưa anh. Ở tại Úc đây thì GST là 10% và đang hăm he là sẽ tăng thêm 2,5 nữa, có nghĩa là 12,5. Có người thì đề nghị là 15%. Nhưng mà thưa quý vị, đó, cho quý vị thấy nó có cái hình ảnh nó rộng lớn hơn. Ở bên Anh là 20%.
Và thật ra thưa quý vị, thì những cái tin tức mới nhất chúng tôi được nhận biết là một tổng trưởng trong nội các, tức là ông Christopher Pyne, sáng hôm nay vừa có phát biểu rằng là có thể chính phủ Malcolm Turnbull sẽ giải tán lưỡng viện quốc hội, tức là double dissolution, để có thể tổ chức bầu cử vào tháng 7. Thì đây là một cái quả bóng, một cái ba lông thăm dò, chứ không phải một cái lời tuyên bố chính thức của Thủ tướng. Cho nên nó cũng đặt trong cái bối cảnh là có nên tăng thuế hay không, hoặc là một cái kế hoạch ngân sách vào tháng 5 của chính phủ nó sẽ có một cái diện mạo như thế nào.
Có nghĩa là sao anh? Nếu như chính phủ đưa cái dự luật này tăng GST ra, thì có thể là cái châm ngòi cho cái chuyện cần phải giải tán lưỡng viện quốc hội để mà tổ chức bầu cử sớm. Nói cách khác là nếu như chính phủ liên đảng mà tự tin đủ để tổ chức bầu cử ngay bây giờ, thì đây là cái dịp để họ làm chuyện đó, đúng không ạ?
Vâng, thì chúng ta đều biết cái hệ thống bầu cử của Úc là nó, cái nhiệm kỳ của chính phủ liên bang là 3 năm. Và trong thời gian 3 năm đó thì bất chính phủ đương quyền có thể bầu cử bất cứ lúc nào, có thể tuyên bố tổ chức bầu cử bất cứ lúc nào, tại vì đó họ đó coi là một cái snap election, tức là một cái cuộc bầu cử chớp nhoáng. Nhưng mà nếu mà họ cầm quyền đủ cái nhiệm kỳ thì 3 tháng kể từ ngày họ lên cầm quyền. Đối với cái trường hợp mà hiện nay thì chính phủ Malcolm Turnbull cái hạn chót phải tổ chức bầu cử là vào tháng 9. Và do đó, nếu mà vì một cái đạo luật hoặc một cái dự luật nào đó bị ngăn chặn từ Thượng viện hai lần chẳng hạn mà không được thông qua, thì chính phủ đương nhiệm có thể có cái trách nhiệm hoặc là có cái thẩm quyền để mà tổ chức một cuộc bầu cử tổng tuyển cử cả Thượng viện lẫn hai viện. Nó gọi đó là một cái biện pháp double dissolution, là giải tán cả lưỡng viện quốc hội để bầu cử lại mới hết.
Nhưng mà không hiểu trong cái chuyện GST thì cái quan điểm của bên đảng lao động đối lập ra làm sao anh?
Vâng, thì họ vẫn nói là chừng nào mà chính phủ đưa ra những cái chi tiết thì họ mới có thể nghiên cứu, mặc dù là trên nguyên tắc và trên lý thuyết thì họ hoàn toàn chống lại cái chuyện mà tăng thuế GST và hỗ trợ cho cái quan điểm này là một số các đảng nhỏ nữa. Nếu những cái có cái sự hỗ trợ của các đảng nhỏ và đặc biệt là tại Thượng viện, nơi mà chính phủ không có kiểm soát được đa số, thì nó sẽ bị bế tắc ngay tại đó và chúng ta không còn thời gian nhiều nữa để mà có thể đưa trở lại Hạ viện rồi phải sửa đổi, phải canh cãi những cái điều này điều nọ trước khi đại đưa ngược lại lên Thượng viện lần thứ nhì. Và do đó thì có thể nó sẽ là một cái nguyên cớ để chính phủ công bố cái việc mà giải tán lưỡng viện quốc hội để bầu cử lại Thượng viện và Hạ viện. Cái điều này cũng là cái sự cân nhắc của Thủ tướng Malcolm Turnbull, bởi vì hiện bây giờ mặc dù ông có cái đa số khá áp đảo tại Hạ viện, nhưng mà nhiều dự luật đã bị đặc biệt là trong những cái dự luật về ngân sách trong những cái năm mà khi ông Joe Hockey còn làm tổng trưởng ngân khố, như chúng ta đều biết, còn bị ngâm lại ở trên Thượng viện 2 năm nay rồi và nó chưa được thông qua. Và vì vậy thì trong cái trường hợp này, nếu mà Thượng viện không, nếu mà chính phủ không thuyết phục lại được Thượng viện một lần nữa, thì nó có thể tạo ra một cái sự bế tắc khó có thể đã thông được để cho những cái dự luật tại Hạ viện có thể được chấp thuận mà ban hành trở thành luật.
Quý vị đang nghe chương trình Nước Úc trong tuần với Quốc Vinh và nhà báo Lưu Dân. Thưa anh, một cái tin có thể nói là tin vui là hồi sáng sớm ngày 16 tháng 2 thì dân số của nước Úc đã trở thành 24 triệu. Cảm tưởng của anh như thế nào trước cái tin này?
24 triệu so với một cái lục địa mênh mông của Úc thì thật ra mà nói cái mật độ dân số của chúng ta vẫn còn rất là thưa thớt so với nhiều cái nước trên thế giới. Chúng ta hãy tưởng tượng ra mà Trung Quốc chẳng hạn 1 tỷ 3 người hoặc là Ấn Độ chẳng hạn, và ngay cái bên cạnh của chúng ta là Nam Dương chẳng hạn, Indonesia, thì rõ ràng là chúng ta đang sống trên một cái vùng mà người ta thường mô tả như là một cái mảnh đất rộng người thưa vậy. Tuy nhiên mọi sự nó không phải với một cái hình ảnh như vậy. Chúng ta biết rằng là những cái vùng lãnh thổ hay là những cái vùng đất mà có thể sinh sống và canh tác được ở Úc nó không nhiều, mà hầu hết đến hơn 80% là sa mạc. Và do đó thì cái chuyện mà cái dân số của chúng ta tăng lên 24 triệu, mặc dù nó có một cái sự kích thích về mặt kinh tế, nó làm cho cái sự phân phối dân số thế giới nó trở nên một quân bình hơn một chút, nhưng mà không phải là vì Úc là một cái hòn đảo quá lớn mà có dân số ít. Thật ra cái hòn đảo quá lớn đó, nó chỉ có một cái phần lãnh thổ là có thể sinh sống và canh tác được mà thôi. Con số 24 triệu hiện bây giờ, theo dự đoán của các cái nhà dân số học, thì nó có thể tăng lên ở một cái mức độ là 1 triệu người một năm. Và do đó khoảng cái năm 2050 chẳng hạn, thì Úc nó có thể tăng lên đến 50 triệu dân. Và thưa quý vị thì có những cái luận điểm bên và chống lại cái việc gia tăng dân số này, nhưng mà dù thế nào đi nữa thì hai bên vẫn có những cái lý do để mà cãi nhau.
Có lẽ là chúng ta phải tăng nhanh hơn chút xíu nữa mới được. Mặc dù là con số 24 triệu này thì người ta đã nghĩ rằng là nó đã tăng nhanh hơn là cái dự đoán trước đó rồi. Nhưng mà sẵn đây thì cũng xin nhắc lại để quý vị nào mà chưa biết thì cũng biết. Đó là cái đứa bé thứ 24 triệu của Úc đó là con của người mẹ người Indonesia tên là Ida Rolina, từ Indonesia di cư qua Úc này năm 2014, là vợ của một người tị nạn Nam Tư đến Úc này năm 1996. Chúng ta cũng biết là di dân là cái nguồn tăng dân số của Úc kể từ năm 2006. Tuy nhiên nếu mà so với bây giờ đó thì sinh suất đó nó cũng đã giảm rồi. Hồi đó là 66% trong cách đây 7 năm đó. Nhưng mà bây giờ thì hiện tại cái sinh suất mà do di dân đem đến đó là chỉ có 53% thôi. Tuy nhiên cái mức độ này thì nó cũng đã cao hơn 1% so với các nước như là New Zealand, Hoa Kỳ, Anh Quốc, Trung Quốc. Nhưng mà thưa anh Lưu Dân, nói như vậy cũng có nghĩa là có vẻ như là nó có một cái sự trùng hợp nào đó giữa cái chuyện mà nước Úc cắt giảm di dân với lại cái giảm thiểu của sinh suất mà từ di dân, đúng không anh?
Dĩ nhiên nó có một cái mối tương quan với nhau, nhưng mà trong cái tranh luận giữa hai bên tăng hoặc là không tăng cái nguồn di dân nhập cư vào Úc, hoặc là tăng hay là không tăng dân số đó, thì họ đều đặt cái cơ sở cái tranh luận của mình trên những cái yếu tố khác, chứ không phải là cái yếu tố về chủng tộc, về sinh xuất, về tử xuất v.v. Bởi vì thí dụ như là theo cựu ngoại trưởng Bobka chẳng hạn, ông Bobka là một người chống đối cái sự thu nhận di dân ào ạt vào nước Úc, không phải là vì cái về số lượng, nhưng mà ông có những cái lý do, thí dụ như là những cái cơ sở hạ tầng không đủ để mà đáp ứng được với một cái tỷ lệ gia nhập của người di dân đông đảo như vậy. Ông cũng còn đưa ra những cái yếu tố về môi trường, thí dụ như nguồn nước chẳng hạn, hoặc là thí dụ như cái diện tích đất đai canh tác chẳng hạn, để mà có thể duy trì một cái đời sống như là chúng ta đang có bây giờ. Cũng như là sau này, thí dụ như là vì những cái giá cả bất động sản, nhà cửa ở các vùng đô thị ở Úc chẳng hạn nó lên quá cao, và dân số sẽ, theo cái lời mô tả của ông, là sống theo chiều thẳng đứng, tức là ở những cái building, những cái nhà cao cao tầng vân vân, chứ không phải có một cái khoảng trống, một cái không gian để mà có thể nghỉ ngơi vui chơi cùng gia đình cùng vợ con, và do đó cái phẩm chất của cái đời sống nó ngày càng bị tụt xuống, và do đó cái đời sống đô thị hóa nó càng lại càng ngày nó càng khiến cho người ta hối hả thêm lên vân vân. Tuy rằng ông cũng công nhận là cái sự đóng góp của di dân nó đã biến nước Úc thành một trong những cái nước tân tiến nhất và những cái nước có cái mức độ phát triển lành mạnh, khỏe mạnh, vững vàng nhất ở trong cái khối gọi là OECD, tức là khối cộng đồng các nước có cái nền kinh tế phát triển.
Theo cục thống kê đó, thưa anh, thì dân số của Úc sẽ đến mức 25 triệu trong năm 2018, có nghĩa là tăng cứ mỗi 2-3 năm thì tăng 1 triệu người.
Vâng.
Thì điều đó có nghĩa là gây sức ép rất là nhiều trên hạ tầng cơ sở ở Úc đây. Úc tuy đất rộng, người thưa, nhưng mà cái đất đó không phải là đất để có thể sống, để có thể phát triển một cách bình thường được.
Rõ ràng là cứ 2-3 năm thì mình có thêm 1 triệu người, và theo cái dự đoán là đến năm 2050 thì chúng ta có 40 triệu dân. 40 triệu dân so với một cái vùng diện tích sinh sống và có thể canh tác hiện mà Úc đang có, không phải là một cái áp lực lớn về cái vấn đề nhân mãn, bởi vì có nhiều nước cái mật độ dân số nó còn kinh hoàng, gấp 10, gấp 20 lần của nước Úc bây giờ. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta không muốn mất đi một cái phẩm chất đời sống mà chúng ta hiện có, bởi vì nhiều người nhìn sang nước Úc rất là thèm thuồng, không phải cái nhà nào cũng có một cái sân trước và một cái sân sau để cho trẻ em vui đùa, hoặc là cho để có thể dùng cái nơi mình xả hơi sau một cái ngày làm việc mệt mỏi. Mà bây giờ nếu mà cái sự gia tăng dân số nó lên nhanh đến cái mức đó thì chúng ta phải tưởng tượng là một cái đời sống ở trong một cái hộp ở trong những cái khu vực đô thị và tất cả những cái gì mà thế hệ chúng ta hiện nay đang hưởng dụng có thể sẽ bị mai một đi hoặc là sẽ giảm thiểu bớt trong tương lai, và đó là cái điều lo ngại của các nhà hoạch định chính sách tương lai về dân số.
Nhưng mà những người như Quốc Vinh và anh Lưu Giang chắc là cũng không lo lắng đó đâu anh. Tại vì càng cao tuổi thì mình chỉ cần nên sống ở trong một cái nhà nhỏ thôi, nhà lớn mình đâu có chăm được nổi nữa đúng không thưa anh? Và cái ngày đó hình như là nó cũng gần đến rồi.
Vâng, thì chúng ta cũng hy vọng rằng là dĩ nhiên là chúng tôi không có một cái hy vọng đến cái mức ảo tưởng là chúng ta sẽ sống đến cái ngày mà mình nhìn thấy cái dân số lên 40 triệu hoặc là 50 triệu. Nhưng mà có thể thì nếu mà trong tương lai gần thì chúng ta cũng có thể thấy được cái sự phát triển nhờ cái sự gia tăng dân số, chứ không phải là vì người ta lập luận rằng là di dân đến Úc là cướp việc làm của người địa phương hoặc là lấy đi bớt những cái quyền lợi xã hội của người địa phương vân vân, mà trái ngược lại cái lịch sử Úc đã chứng minh là cái nguồn di dân chính là cái động lực phát triển kinh tế mạnh nhất của nước Úc trong từ cái thời lập quốc đến bây giờ.
Tôi cũng đồng ý với quan điểm này của anh. Thôi thì với cái suy nghĩ như vậy, xin cảm ơn anh Lưu Dân rất nhiều ạ.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh, xin hẹn gặp lại quý vị.